Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba, ngày mùng 6, tháng Giêng, năm 2015, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong kinh chiều tạ ơn cuối năm. Kế đó là tiết mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Đức Giêsu cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời dâng lời chúc mừng và trao cho các môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng. Mọi người đều ăn và ai nấy đều được no nê. Vì xót thương dân, Chúa đã làm cho bánh ra nhiều. Ôi lời quyền năng nuôi ngàn dân nơi hoang mạc vắng. Thiên Chúa thương dân người, không muốn họ đói trên đường về. Nhờ lời tình yêu Ngài, muôn dân hạnh phúc no say. Đức Giêsu cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời dâng lời chúc mừng và trao cho các môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng. Mọi người đều ăn và ai nấy đều được no nê.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 6, từ câu 34 đến câu 44. Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. Vì bấy giờ đã khá muộn, các môn đệ đến gần người và thưa: ở đây hoang vắng và bây giờ đã khá muộn. Xin Thầy cho dân chúng về để họ vào thôn xóm và làng mạc chung quanh mà mua gì ăn. Người đáp: thì chính anh em hãy cho họ ăn đi. Các ông nói với người: chúng con phải đi mua tới 200 quan tiền bánh mà cho họ ăn sao? Người bảo các ông: anh em có mấy chiếc bánh, đi coi xem. Khi biết rồi, các ông thưa: có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người ra lệnh cho các ông bảo mọi người ngả lưng thành từng nhóm trên cỏ xanh. Họ ngả lưng xuống thành từng đám, chỗ thì 100, chỗ thì 50. Người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ bánh ra, trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng. Người cũng chia 2 con cá cho mọi người. Ai nấy đều ăn và được no nê. Người ta thu lại những mẩu bánh được 12 thúng đầy cùng với cá còn dư. Số người ăn bánh là 5.000 người đàn ông. Anh chị em thân mến! Tại Roma có một thánh đường cổ tên là Dominus Sub Aquis. Du khách thường viếng thăm vì có một tượng thánh giá rất đặc biệt. Bất kỳ ai đến cầu nguyện với tất cả lòng thành đều nhận được sức mạnh và nguồn an ủi thâm sâu. Phép lạ hóa bánh ra nhiều không chỉ bày tỏ quyền năng và vinh quang của Chúa mà còn biểu lộ tình yêu vô bờ bến của người dành cho nhân loại. Qua phép lạ hóa bánh ra nhiều, Chúa Giêsu còn muốn dẫn con người đến với bí tích thánh thể, là bí tích người thiết lập để ở mãi với nhân loại, trở nên lương thực nuôi dưỡng con người. Chúa Giêsu vẫn luôn có đó. Người mang lấy tất cả buồn đau sầu tủi của con người. Thật vậy, những ai liên kết với Đức Kitô trên thập giá sẽ dễ dàng liên đới với mọi người đang đau khổ. Bài tin mừng nêu bật lòng thương xót của Thiên Chúa. Khi thấy đoàn người đông đảo đến với mình, Chúa Giêsu đã chạnh lòng thương. Người khiến cho bánh và cá trở nên đủ cho tất cả, thậm chí còn dư thừa. Ân huệ của Chúa luôn có đủ và dư tràn dành cho con cái mình, tức là tất cả những ai tin và đón nhận Chúa Giêsu, con của người. Lòng nhân từ của Thiên Chúa trải rộng khắp hết thảy mọi người. Chúng ta nghe Chúa Giêsu nói, chính anh em hãy cho họ ăn. Lời ấy mời gọi chúng ta hãy sống chia sẻ với những ai thiếu thốn, cả về thể lý lẫn đời sống đức tin, để mọi người không chỉ được no thỏa vật chất mà còn được hạnh phúc vì biết ơn cứu độ. Lạy Chúa, xin giúp chúng con sống tình bác ái để cho mọi người thấy tình yêu của Ngài. Amen.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tin Tôn Giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn được chọn làm Hồng Y. Đức Thánh Cha Francisco tuyên bố bổ nhiệm 15 Hồng Y mới vào ngày 14 tháng 2 năm 2015, trong đó có Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Giáo phận Hà Nội. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 4 tháng Giêng vừa qua với hàng chục ngàn tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói như sau. Như đã loan báo, ngày 14 tháng 2 tới đây, tôi sẽ vui mừng nhóm công nghị Hồng Y, trong đó tôi sẽ bổ nhiệm 15 Hồng Y mới đến từ 14 quốc gia thuộc mọi đại lục, biểu lộ mối liên hệ không thể tách rời giữa giáo hội Roma và các giáo hội địa phương trên thế giới. Chủ nhật 15 tháng 2 tới đây, tôi sẽ chủ sự thánh lễ đồng tế trọng thể với các Hồng Y mới. Trước đó, ngày 12 và 13 tháng 2, tôi sẽ nhóm công nghị Hồng Y với tất cả các Hồng Y để suy tư về những hướng đi và đề nghị cải tổ giáo triều Roma. Sau đây là danh tính của các Hồng Y mới. 1. Đức cha Dominic Mamberti, người Pháp, Tổng giám mục hiệu tòa Sagona, Chủ tịch tối cao Pháp viện của Tòa Thánh, 63 tuổi. 2. Đức cha Manuel José Macarino do Nascimento Clemente, Thượng phụ thành Lisboa, thủ đô Bồ Đào Nha, 67 tuổi. 3. Đức cha Behane Jesus Demeriu Sofafiel, Tổng giám mục Addis Abeba, Ethiopia, 67 tuổi. 4. Đức cha John Akeridiu, Tổng giám mục giáo phận Wellington, thủ đô New Zealand, 67 tuổi. 5. Đức cha Eduardo Menichelli, Tổng giám mục giáo phận Ancona Osimo Italia, 76 tuổi. 6. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng giám mục Hà Nội, Việt Nam, 77 tuổi. 7. Đức cha Alberto Suarez Inda, Tổng giám mục Morelia, Mexico, 76 tuổi. 8. Đức cha Chak Mong Bo, Tổng giám mục giáo phận Yangon, Myanmar, 67 tuổi. 9. Đức cha Francis Xavier Kengsak Kovithanaji, Tổng giám mục Bangkok, Thái Lan, 66 tuổi. 10. Đức cha Francesco Montenegro, Tổng giám mục Agrigento, Italia, 69 tuổi. 11. Đức cha Daniel Fernando Stula Becue, Tổng giám mục Montevideo, Uruguay, 56 tuổi. 12. Đức cha Ricardo Plaques Veres, Tổng giám mục Valladolid, Tây Ban Nha, 73 tuổi. 13. Đức cha José Luis Lacunza Mestro Juan, giám mục giáo phận David, Panama, 71 tuổi. 14. Đức cha Aquilino Gomez Furtado, Tổng giám mục Santiago de Cabo Verde, quần đảo Cabo Verde, 66 tuổi. 15. Đức cha Soane Batista Baini Mafi, giám mục Tonga, quần đảo Tonga, 54 tuổi. Ngoài ra, tôi cũng liên kết với Hồng Y Đoàn, 5 vị tổng giám mục và giám mục về hưu đã nổi bật về đức ái mục tử trong việc phục vụ tòa thánh và giáo hội. Các vị đại diện cho bao nhiêu giám mục cũng với lòng nhiệt thành mục tử đã nêu chứng tá tình yêu đối với Chúa Kitô và dân Chúa tại các giáo hội địa phương, cũng như tại giáo triều Roma hoặc trong ngành ngoại giao tòa thánh. Đó là các vị Đức cha José de Jesús Binimento Rodríguez, nguyên tổng giám mục giáo phận Manizales, Colombia, 96 tuổi. Đức cha Luigi de Mantristris, tổng giám mục hiệu tòa Zubanziana, nguyên là quyền chánh tòa ân giải tối cao, 89 tuổi. Đức cha Carl Josef Rauber, tổng giám mục hiệu tòa Tucumán, nguyên là sứ thần tòa thánh, 81 tuổi. Đức cha Luis Hector Villalba, nguyên tổng giám mục Tucumán, Argentina, 81 tuổi. Đức cha Julio Duarte Langa, nguyên giám mục giáo phận Sai Sai, Mozambique, 88 tuổi. Và Đức Thánh Cha nói rằng, chúng ta hãy cầu nguyện cho các tân hồng y, để khi canh tân tình yêu đối với Chúa Kitô, các vị là chứng nhân về tin mừng của Chúa tại thành Roma và trên thế giới, và với kinh nghiệm mục tử, các vị nâng đỡ tôi khẩn trương hơn trong việc phục vụ tông đồ của tôi. Đức Hồng Y tân cử Phêrô Nguyễn Văn Nhơn sinh ngày 1 tháng 4 năm 1938 tại Đà Lạt, thụ phong linh mục ngày 21 tháng 12 năm 1967, được bổ nhiệm làm giám mục phó Đà Lạt ngày 11 tháng 10 năm 1991 và trở thành giám mục chính tòa ngày 23 tháng 3 năm 1994. Ngày 22 tháng 4 năm 2010, Ngài được bổ nhiệm làm Tổng giám mục phó Tổng giáo phận Hà Nội, và ngày 13 tháng 5 năm 2010, Ngài làm Tổng giám mục chính tòa Hà Nội, kế nhiệm Đức Tổng giám mục Du Xe Ngô Quang Kiệt. Trong số 19 Hồng Y tân cử, vị trẻ nhất là Đức Hồng Y Soane Batista Baini Mafi, giám mục Tonga, 54 tuổi. Giáo phận thuộc vùng sâu vùng xa của Ngài trong Thái Bình Dương là một quần đảo rộng 103.000 cây số vuông, nhưng chỉ có 13.300 tín hữu công giáo, với 11 giáo xứ, 29 linh mục giáo phận và 9 linh mục dòng, 40 nữ tu, 15 tu huynh và 9 chủng sinh. Vị cao niên nhất trong số các tín chức Hồng Y là José de Jesús Binimento Rodríguez Manizales, 96 tuổi. Cai quản Tổng giáo phận Manizales, Colombia từ năm 1975 đến khi về hưu năm 1996. Việc bổ nhiệm Hồng Y lần trước cũng như lần này cho thấy chủ trương của Đức Thánh Cha Francisco giảm bớt số Hồng Y tại giáo triều Roma và không nhất thiết theo truyền thống bổ nhiệm Hồng Y cho các giáo phận lớn. Ngài cũng bổ nhiệm Hồng Y cho các nước chưa hề có Hồng Y, hoặc những giáo phận nhỏ bé. Tin Roma. Đại hội giới trẻ TG châu Âu năm 2015 sẽ diễn ra tại Valencia. Hôm 31 tháng 12 năm vừa qua, tại Đại hội giới trẻ TG truyền thống của châu Âu diễn ra ở Praha, Cộng hòa Czech, thầy Aloa, bề trên tổng quyền cộng đoàn TG cho biết, đại hội lần tới sẽ diễn ra vào cuối năm 2015 tại Valencia, Tây Ban Nha. Việc chọn thành phố Valencia làm nơi tổ chức đại hội đã được quyết định ngay sau khi Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Hồng Y Canizares Lovera làm Tổng giám mục Valencia vào cuối tháng 8 năm 2014. Đức Hồng Y đã bày tỏ lòng biết ơn sâu xa đối với Cộng đoàn Đại kết TG. Ngài khuyến khích các bạn trẻ hãy tham dự thật đông đảo. Đức Hồng Y Canizares nói rằng, đó sẽ là một cuộc gặp gỡ của giáo hội, một cuộc gặp gỡ để cầu nguyện cho sự hiệp nhất của Kitô hữu. Đó cũng sẽ là cuộc gặp gỡ nhằm thúc đẩy lối sống của giáo hội Valencia theo sát với những gì mà TG đem đến cho chúng ta. Đức Hồng Y khẳng định rằng, toàn thành phố Valencia sẽ sẵn sàng vui mừng đón tiếp đại hội quốc tế này là biểu hiện của một giáo hội tin nơi Chúa Giêsu Kitô, một giáo hội hiệp nhất. Một giáo hội thực hiện ước muốn của Chúa, chúng ta hãy nên một để cho thế gian tin. Vì trong đức tin, chúng ta có niềm hy vọng. Đại hội giới trẻ TG châu Âu 2014 diễn ra tại Praha với hơn 30.000 bạn trẻ tham dự, đã kết thúc vào sáng hôm thứ Sáu mùng 2 tháng Giêng vừa qua, sau 5 ngày cầu nguyện và suy niệm với chủ đề là muối đất. Sự hiện diện đầy nhiệt tâm và hân hoan của hàng ngàn người trẻ trong 17 nhà thờ nơi trung tâm lịch sử này là một chứng từ thật đẹp ngay giữa các nhóm khách du lịch và cư dân Praha.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, xin mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong kinh chiều tạ ơn cuối năm do Đức Duy trình bày. Anh chị em thân mến, lời Chúa giới thiệu với chúng ta ngày hôm nay một cách đặc biệt ý nghĩa của thời gian, trong ý thức rằng thời gian không phải là một thực tại xa lạ đối với Thiên Chúa, vì Ngài đã muốn mặc khải chính Ngài và muốn cứu chúng ta trong dòng lịch sử. Ý nghĩa của thời gian, của đời tạm này là bầu khí hiển linh của Thiên Chúa, là sự thể hiện của Thiên Chúa và tình yêu vững bền của Ngài. Trong thực tế, thời gian là sứ giả của Thiên Chúa, như Thánh Phêrô thành Pha-rê nói. Hôm nay, phụng vụ nhắc nhớ chúng ta những lời của Thánh Gioan Tông Đồ. Hỡi các con, giờ đã tận. Và lời của Thánh Phao-lô về sự viên mãn của thời gian. Vì vậy, phụng vụ hôm nay chỉ cho chúng ta thấy thời gian, có thể nói là đã được Đức Kitô, con Thiên Chúa và con mẹ Maria đụng chạm đến như thế nào, và nhận được từ Ngài một ý nghĩa mới và đáng ngạc nhiên. Nó trở thành thời gian cứu độ, nghĩa là thời điểm định đoạt của ơn cứu rỗi và ân sủng. Với tất cả điều này, khiến chúng ta suy tư về sự kết thúc của cuộc hành trình dương thế, sự kết thúc cuộc lữ hành của chúng ta. Đã có bắt đầu, tất tất sẽ có hồi kết thúc. Một thời để được sinh ra, và một thời để chết. Sự thật này rất đơn giản và cơ bản, nhưng lại thường bị lờ đi và quên lãng. Mẹ Thánh Giáo Hội dạy chúng ta kết thúc một năm và mỗi ngày, trong đời chúng ta, với một sự tự vấn lương tâm. Trong đó, chúng ta nhìn lại những gì đã xảy ra. Chúng ta cảm ơn Chúa vì mọi điều thiện hảo chúng ta đã nhận được, hay đã có thể làm được. Đồng thời, chúng ta cũng suy nghĩ về những thất bại và tội lỗi của chúng ta, để biết ơn Chúa và cầu xin sự tha thứ của Ngài. Đó cũng là những gì chúng ta làm hôm nay, vào ngày cuối năm này. Chúng ta ca ngợi Chúa với Thánh Thi Te Deum, và đồng thời chúng ta cầu xin Ngài tha thứ. Thái độ tạ ơn của chúng ta dẫn chúng ta đến tấm lòng khiêm cung để nhận biết và đón nhận ân sủng của Thiên Chúa. Trong bài đọc một, trong các buổi kinh chiều này, Thánh Tông Đồ Phaolô tóm lược các động lực cơ bản hình thành nên lòng biết ơn của chúng ta với Thiên Chúa. Ngài đã làm cho chúng ta trở nên con cái của Ngài, nên những dưỡng tử của Ngài. Món quà vô giá này lấp đầy chúng ta với lòng biết ơn đầy kinh ngạc. Nhưng có người lại nói, sự thật là chúng ta là con người. Chẳng nhẽ như thế vẫn chưa phải là con cái của Ngài sao? Chắc chắn rồi, vì Thiên Chúa là cha của mỗi người đến trong thế gian này. Nhưng đừng quên rằng, chúng ta đã xa lạ với Ngài vì tội nguyên tổ đã tách chúng ta khỏi cha chúng ta. Mối quan hệ hiếu thuận của chúng ta với Thiên Chúa đã bị tổn thương. Vì thế, Thiên Chúa đã sai con của Ngài đến cứu chúng ta bằng giá máu của Ngài. Và nếu có ơn cứu rỗi, thì đó là vì có sự nô lệ. Chúng ta là con cái Ngài, nhưng chúng ta đã thành nô lệ, nghe theo tiếng gọi của ác thần. Không ai cứu chúng ta khỏi ách nô lệ cay nghiệt này, ngoại trừ Chúa Giê-xu, Đấng đã mặc lấy xác loài người bởi Đức Trinh Nữ Maria và đã chết trên thập tự giá để giải thoát chúng ta khỏi ách nô lệ của tội lỗi và khôi phục quan hệ hiếu thuận với Thiên Chúa đã bị đánh mất. Hôm nay, Phụng vụ nhắc nhớ chúng ta rằng, lúc khởi đầu đã có ngôi lời, và ngôi lời đã trở nên người phàm, và cư ngụ giữa chúng ta. Vì thế, Thánh Irene khẳng định, đây là lý do ngôi lời đã làm người, và là con Thiên Chúa, con của nhân loại. Đó là để con người, khi hiệp thông với lời, và từ đó đón nhận tình con cái thần thánh, có thể trở thành con của Thiên Chúa. Đồng thời, chính ân sủng được làm con cái Chúa mà chúng ta dâng lời cảm tạ cũng là một lý do để chúng ta tự vấn lương tâm mình, sửa đổi đời sống cá nhân và cộng đoàn của chúng ta, bằng cách tự hỏi lòng mình. Chúng ta sống như thế nào? Chúng ta sống như con cái hay như nô lệ? Chúng ta có sống như những người đã được rửa tội trong Chúa Kitô, được sức dầu bởi Thánh Thần, được cứu thoát và tự do? Hay chúng ta sống trong băng hoại, chạy theo luận lý của thế gian này, làm những gì ác thần xúi chúng ta tin, đó là lợi ích của chúng ta? Trong cuộc hành trình hiện sinh của chúng ta, luôn luôn có một xu hướng chống lại sự tự do. Chúng ta sợ tự do, và một cách nghịch lý, chúng ta vô hình thích ách nô lệ. Sự tự do làm chúng ta sợ hãi, bởi vì nó đặt chúng ta trước thời gian và trước trách nhiệm của chúng ta, là phải sống cho tốt, ách nô lệ giản lược thời gian vào một chốc lát, và chúng ta cảm thấy an toàn hơn. Nghĩa là, nó làm cho chúng ta sống phút hiện tại, tách biệt khỏi quá khứ và tương lai của chúng ta. Nói cách khác, ách nô lệ cản trở chúng ta sống phút hiện tại đầy đủ và thực sự, vì nó triệt tiêu quá khứ và đóng lại tương lai, khép kín với cõi đời đời. Ách nô lệ làm cho chúng ta tin rằng mình không thể ước mơ, bay bổng hay hy vọng. Mấy ngày trước, một nghệ sĩ vĩ đại người Ý nói rằng, Chúa đưa dân Israel ra khỏi Ai Cập, thì dễ hơn là lấy Ai Cập khỏi trái tim của người Do Thái. Vâng, họ đã được giải phóng một cách hữu hình khỏi chế độ nô lệ. Nhưng cuộc hành trình sa mạc, với những khó khăn đa dạng và đói khát, đã khiến họ bắt đầu cảm thấy hoài cổ, nhớ nhung mảnh đất Ai Cập, nơi họ đã ăn những củ hành, củ tỏi. Nhưng họ quên, họ đã ăn những thứ ấy tại bàn dành cho nô lệ. Nỗi nhớ nhung thời nô lệ cũng làm tổ trong trái tim chúng ta, vì nó làm chúng ta yên tâm hơn tự do, là điều xem ra rủi ro quá. Chúng ta hạnh phúc khi bị mê hoặc bởi những pháo hoa tưng bừng biết chừng nào. Đẹp đấy, nhưng thực ra chỉ kéo dài trong phút giây. Đó là điều đang ngự trị vào thời điểm này. Phẩm chất sống và hành động của chúng ta như các Kitô hữu, sự hiện diện của chúng ta trong thành phố này, sứ vụ của chúng ta cho lợi ích chung, sự dự phần của chúng ta trong các tổ chức công cộng và giáo hội, cũng tùy thuộc vào sự tự vấn lương tâm này. Vì lý do đó, và cũng trong tư cách giám mục Roma, tôi muốn suy tư về đời sống của chúng ta tại Roma, vốn dĩ là một hồng ân tuyệt vời, vì điều này có nghĩa là được sống tại kinh thành vĩnh cửu. Đặc biệt, đối với một Kitô hữu, nó có nghĩa là được trở thành phần của giáo hội, đã được thành lập trên chứng tá và máu từ đạo của hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Do đó, chúng ta cũng tạ ơn Chúa về điều này. Tuy nhiên, đó cũng là một trách nhiệm lớn lao. Chúa Giêsu đã nói, hễ ai đã được cho nhiều, thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều, thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn. Vì vậy, chúng ta phải tự hỏi bản thân chúng ta. Trong thành phố này, trong cộng đồng giáo hội này, chúng ta là những người tự do hay chúng ta là nô lệ? Chúng ta có phải là muối và ánh sáng không? Có phải chúng ta là men không? Hay chúng ta rách nát, vô vị, thù địch, chán nản, ti tiện và mệt mỏi? Chắc chắn những vụ tham nhũng thê thảm được vạch trần gần đây đòi hỏi một sự hoán cải nghiêm chỉnh và có ý thức của con tim cho một sự tái sinh về tinh thần và đạo đức, cũng như cho một cam kết mới để xây dựng một thành phố công chính và liên đới hơn, nơi người nghèo, người yếu thế và những người bị gạt ra ngoài lề phải là trung tâm của những mối quan tâm và hành động hàng ngày của chúng ta. Một thái độ tự do Kitô giáo cao cả và hàng ngày là cần thiết để có sức mạnh rao giảng trong thành phố của chúng ta rằng người nghèo phải được bảo vệ chứ không phải là bảo vệ chúng ta khỏi những người nghèo. Và rằng chúng ta phải phục vụ những người yếu đuối chứ không phải là lợi dụng họ. Những giáo huấn của một phó tế đơn sơ của kinh thành Roma này có thể giúp chúng ta. Khi Thánh Lorenzo được yêu cầu mang đến cho người ta xem kho tàng của giáo hội. Ngài chỉ đơn giản là dẫn đến một số người nghèo. Khi những người nghèo và những người yếu thế được chăm sóc, được hỗ trợ để thăng tiến trong xã hội, họ sẽ cho thấy họ là kho báu của giáo hội và là kho tàng của xã hội. Thay vào đó, khi xã hội bỏ qua những người nghèo, bắt hại họ, biến họ thành tội phạm và buộc họ gia nhập mafia, xã hội đó đang nghèo đi đến mức cùng tận của bất hạnh. Nó đánh mất tự do của mình và ưa chuộng những cù hành cù tỏn của thời nô lệ, của ách nô lệ gây ra bởi tính ích kỷ, của sự nhu nhược, và xã hội đó không còn là Kitô nữa. Anh chị em thân mến, kết thúc một năm là tái khẳng định rằng có một giờ khắc cuối cùng và một thời viên mãn. Khi kết thúc năm nay, khi tạ ơn và cầu xin tha thứ, chúng ta nên xin ơn để tiến bước trong tự do, hầu sửa chữa những thiệt hại và bảo vệ bản thân chúng ta khỏi nỗi nhớ nhung về thời nô lệ. Nguyện xin Thánh Nữ Đồng Trinh, đứng chính là trung tâm trong đền thờ Thiên Chúa, đấng đã ban đấng cứu thế cho thế giới, khi ngôi lời, đấng đã có từ khởi đầu, hóa thân thành phàm nhân giữa chúng ta. Xin mẹ giúp chúng ta đón nhận Ngài với một trái tim rộng mở, để thực sự được tự do và sống tự do như con cái Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thờ sự, trình bày, bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong kinh chiều tạ ơn cuối năm, tối hôm ngày 31 tháng 12 năm 2014 vừa qua. Bản văn Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy trình bày.
Này Thiên Chúa ta hiền trị trên quai trời thanh thiên cao vời. Ngày hôm nay đã ngự trong dòng nước biết hòa tan, làm cho nước nên sinh quyền thanh, tây đời khỏi muôn tội kiên. Năm xưa trên bên hòa giang, con Chúa chiều phép giữa gió an, ban cho nhân thế mẫu gương, kim tôn nguồn ban phát hồng ân. Này đây Thiên Chúa ngự đến trong năm quyền vương đế toàn năng. Này Thiên Chúa ta hiền trị trên quai trời thanh thiên cao vời. Ngày hôm nay đã ngự đến trong dòng nước biết hòa giang, làm cho nước nên sinh quyền thanh, tẩy đời khỏi muôn tội.
Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng của Chúa Nhật, Chúa Giêsu chịu phép rửa, được trích trong tin mừng theo Thánh Marco, chương 1, từ câu 7 đến câu 11. Đoạn tin mừng này có thể được chia làm hai phần. Phần 1, lời loan báo của Gioan, chương 1, từ câu 7 đến câu 8. Phần 2, phép rửa của Đức Giêsu, chương 1, từ câu 9 đến câu 11. Như Isaiah, chương 40, câu 3, đã nói về người loan báo. Hoạt động của Gioan được mô tả như là một việc hô to, công bố phổ biến. Đây là một hoạt động thường xuyên của Gioan. Đến lúc này, Gioan mới lên tiếng chỉ cho thấy đấng ông làm tiền hô cho. Thế nhưng, đấng ấy lại quyền thế hơn ông gấp bội phần. Sự tương phản giữa hai bên, Gioan và đấng ông loan báo lớn đến nỗi, Gioan không đáng cười qua ghét cho người. Mà đây là công việc thấp hèn đến nỗi, một nô lệ Do Thái cũng không buộc phải làm cho chủ. Và cũng có sự đối lập giữa phép rửa của Gioan và phép rửa của đấng Messiah. Phép rửa của ông không phải là một nghi thức có sức tha tội, nhưng là phương thế giúp người ta bày tỏ lòng thống hối và quyết tâm thay đổi đời sống. Còn phép rửa của đấng Messiah, đấng mà ông loan báo, sẽ làm phép rửa cho anh em bằng Thánh Thần. Đó là phép rửa mang đến cuộc tái sinh bên trong. Sau khi nói vai trò của Gioan và sự đối lập giữa Gioan và đấng ông loan báo, Thánh Marco cho chúng ta thấy việc Đức Giêsu chịu phép rửa bởi Gioan. Có một sự liên kết, một biến cố lịch sử với một thị kiến khải huyền trong đoạn văn Marco chương 1 từ câu 9 đến câu 10. Biến cố lịch sử là phép rửa Đức Giêsu nhận bởi tay Gioan. Thị kiến khải huyền cho biết Đức Giêsu là ai. Nhưng tại sao Đức Giêsu lại đến chịu phép rửa bởi tay Gioan khi mà người không có tội lỗi gì cả? Chính sứ mạng của người đưa người đến chỗ sẵn sàng liên đới với các tội nhân, tự đồng hóa với họ. Thật vậy, dù không hề mang một lỗi lầm nào, người vẫn muốn bắt mình phải theo nghi thức này, như người đã bắt mình phải tuân theo những điều khoản khác của lề luật. Là con người, Đức Giêsu tuân theo những điều luật hướng dẫn và ràng buộc đời sống của dân Israel, những người được Thiên Chúa tuyển chọn để dọn đường cho đấng cứu thế. Khi Đức Giêsu chịu phép rửa ở sông Giô-đan, tác giả Marco cũng như hai tác giả Luca và Matthew không muốn tường thuật rõ cho chúng ta chuỗi các biến cố đã xảy ra hôm đó. Tác giả chỉ muốn dạy chúng ta biết Đức Giêsu là ai bằng cách vận dụng các hình ảnh mà các độc giả thời ngài hiểu rất rõ. Hình ảnh thứ nhất, trời xé ra. Hình ảnh này nhắc đến Isaiah chương 63 từ câu 15 đến câu 19. Trong đoạn văn này, vị ngôn sứ Isaiah xin Thiên Chúa xé trời mà ngự xuống, nghĩa là chấm dứt tình trạng thinh lặng của ngài và đừng ở xa cách dân ngài nữa. Isaiah xin Thiên Chúa lại mở lòng ra và lại tỏ ra là bạn hữu của nhân loại. Khi dùng hình ảnh này, Marco muốn nói cho chúng ta rằng cuộc sống công khai của Đức Giêsu đánh dấu khởi đầu cuộc hòa giải giữa trời và đất, giữa Thiên Chúa và chúng ta. Bây giờ, trời và đất đã giao duyên, con người được gắn kết với Thiên Chúa. Hình ảnh thứ hai, chim bồ câu. Hình ảnh này đưa chúng ta trở lại với những gì đã xảy ra vào thời gian lụt hồng thủy, Sáng Thế chương 8. Vào lúc đó, trời bị đóng lại và có sự thù nghịch giữa Thiên Chúa và loài người. Con bồ câu với cành ô liu cho biết là sự sống đã tái sinh trên mặt đất. Nghĩa là Thiên Chúa đang thôi giận loài người. Hòa bình đã được hồi phục. Khi dùng hình ảnh này, Marco cũng muốn nói đến. Chúa Giêsu sẽ mang đến cuộc tái sinh cho con người, giải thoát con người khỏi ách thống trị của tội lỗi và đem lại cho họ sự sống mới trong Thiên Chúa. Hình ảnh thứ ba, thần khí như chim bồ câu. Tại sao thần khí lại được so sánh như chim bồ câu? Trong thời Cựu Ước, Yahvê ban quyền lực của Ngài cho các ngôn sứ, làm cho các ngài nên can đảm và có khả năng hoàn tất các nhiệm vụ Ngài ký thác. Xem Giê-rê-mi-a chương 1, từ câu 6 đến câu 10. Vào ngày nhận phép rửa, Đức Giê-xu đã được tấn phong và nhận quyền lực đó để chu toàn sứ mạng. Hình ảnh thứ tư, con yêu dấu của cha. Thánh Marco cho chúng ta thấy một sự khẳng định. Đức Giê-xu chính là con Thiên Chúa, như đã được nói ở câu đầu tiên của sách Tin Mừng Marco. Khởi đầu Tin Mừng Đức Giê-xu, con Thiên Chúa. Đức Giê-xu là con Thiên Chúa, và tất cả những gì Ngài làm đều làm hài lòng Chúa Cha. Cha hài lòng về con. Quý vị và các bạn thân mến, qua bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta có thể rút ra một vài bài học để áp dụng cho cuộc sống của mỗi người. Thứ nhất, qua hình ảnh của Gioan Tiền Hô, người Kitô hữu cũng có một vai trò tiền hô đối với anh chị em mình. Muốn thế, cần xác định rõ ràng quan hệ của mình với đấng đang đến, Đức Giê-xu, để khiêm tốn và trung thực giới thiệu về người như là đấng đã đang có mặt trong lịch sử loài người, đấng đang đồng hành với con người trong từng biến cố. Càng yêu mến Chúa bao nhiêu, chúng ta càng cảm nghiệm được Ngài, cảm nghiệm được tình thương của Ngài dành cho mình, và hăng hái ra đi giới thiệu Chúa một cách trung thực với mọi người. Thứ hai, khi chịu phép rửa bởi Gioan, Đức Giê-xu đã sẵn sàng đứng vào hàng các tội nhân, tự đồng hóa với họ, trở nên một người như họ, trong khi người hoàn toàn trong sạch. Chúng ta là những người có tội, phải chăng chúng ta lại xa cách anh em, y như thể sợ rằng họ sẽ làm ảnh hưởng đến đời sống đạo đức của chúng ta? Chúng ta có biết đồng cảm với những người có cuộc sống không thành công chăng? Một Kitô hữu có được phép lên án người khác chăng? Không, người môn đệ của Đức Giê-xu không được phép làm điều đó. Người môn đệ của Chúa Giê-xu phải là người luôn dõi theo những gì Thầy dạy. Thầy Chí Thánh mà chúng ta đi theo không bao giờ trách mắng những kẻ tội lỗi. Người đồng cảm với họ, bảo vệ họ, và ngay từ đầu, người đứng vào hàng ngũ của họ. Là môn đệ của Đức Giê-xu, chúng ta phải làm gì? Thứ ba, chúng ta cũng đã nhận phép rửa tội. Chúng ta cũng có thánh thần. Chúng ta cũng có chức năng vương đế, ngôn sứ và tư tế. Chúng ta cũng là con Thiên Chúa. Chính vì thế, chúng ta phải biết cộng tác với Chúa Giê-xu, đấng hướng dẫn chúng ta bằng cách chế ngự tính mê tật xấu của riêng mình, đồng thời giúp anh chị em chúng ta thắng vượt các trở ngại khiến họ không thong dong bước theo Đức Giê-xu được. Mừng lễ Chúa Giê-xu chịu phép rửa là dịp để mọi người chúng ta nhớ lại phép rửa tội chúng ta đã được lãnh nhận, để tạ ơn Chúa và cầu xin cho mọi người chúng ta luôn cố gắng sống xứng đáng con cái Chúa trong gia đình giáo hội, và luôn sống làm chứng cho Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống hàng ngày. Chúng ta nên nhớ, vào cuối nghi thức rửa tội, vị chủ sự trao cho người vừa được rửa tội tấm áo trắng, tượng trưng tâm hồn trong sạch qua bí tích rửa tội. Và cây nến cháy sáng đốt từ ngọn lửa của cây nến phục sinh, tượng trưng ánh sáng Chúa Kitô. Khi trao tấm áo trắng, vị chủ sự nói: "Con đã trở nên một tạo vật mới và đã mặc lấy Chúa Kitô. Vậy con hãy lãnh nhận áo trắng này, con hãy mang lấy và gìn giữ nó tinh tuyền cho đến ngày ra trước tòa Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, để được sống muôn đời." Khi trao cây nến sáng, vị chủ sự nói với chúng ta: "Con đã trở nên ánh sáng Chúa Kitô, con hãy luôn luôn sống như con cái sự sáng, để được bền vững trong đức tin. Khi Chúa Kitô ngự đến, con sẽ xứng đáng ra nghênh đón người, cùng với toàn thể các thánh trên trời." Kết thúc bí tích rửa tội, trước khi lãnh nhận phép lành, chúng ta cùng nhau đọc kinh lạy Cha, để nhắc nhở chúng ta, qua bí tích rửa tội, chúng ta được vinh dự có Chúa là Cha. Chúng ta đều là anh em với nhau trong gia đình giáo hội, và chúng ta phải có bổn phận làm cho danh Cha cả sáng. Xin Chúa cho chúng ta luôn hết lòng phụng sự Chúa và yêu thương lẫn nhau, để cùng nhau giới thiệu cho mọi người nhận biết Chúa Giêsu là ai, loan truyền cho mọi người biết tình thương Thiên Chúa dành cho nhân loại, và chung tay xây dựng tình yêu thương trong gia đình nhân loại bằng những lời nói, việc làm theo gương của Đức Giêsu, vị thầy chí thánh. Amen.
Này đây Thiên Chúa ngự đến, trong lòng quyền vương đế toàn năng. Này Thiên Chúa ta hiền chỉ trên cõi trời thanh quyền cao vời. Ngày hôm nay đã ngự đến, trong dòng nước biết hòa tan, làm cho nước nên tinh thuyền thanh, tẩy đời khỏi muôn tội kiên. Nghe chăng trên cõi trời xanh, Thiên Chúa Cha phán dạy uy nghiêm. Đây con chi ai của ta, muôn thuở làm vui thỏa lòng ta.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Và các bạn thân mến, một chú gà con nọ vốn có tính hay ganh tị với người khác. Một hôm, gà con gặp chú gà trống to nhất trong đàn mà hỏi: "Tại sao chị chim công lại có bộ lông dài và đẹp như thế, còn lông của em thì chẳng có gì đặc biệt?" Nghe vậy, gà trống liền giải thích: "Mỗi người có một vẻ đẹp khác nhau chứ." Nhưng sau đó, gà con lại đưa ra hàng loạt câu hỏi như sau: "Tại sao anh thỏ lại có hai tay dài, còn em thì ngay cả một cái vành tai ngắn cũng không có. Vì sao mèo con có cả một bộ lông đẹp như thế, mà em thì chỉ có mấy cái lông lơ thơ thế này? Tại sao anh chó con biết ngoe ngoảy đuôi, còn em thì chẳng có tí đuôi nào cả? Và tại sao anh dê con lại có sừng, mà em thì ngay cả một cái sừng xấu nhất cũng chẳng có? Bấy giờ, gà trống không còn kiên nhẫn nghe nữa, nên nghiêm giọng trả lời. Gà con này, đừng so sánh mình với người khác nữa. Em không bằng lòng với chính mình mà chỉ hay ganh tị mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện vui trên gợi cho chúng ta một suy nghĩ, đó là chỉ khi biết đón nhận những gì mình đang có, chúng ta mới cảm nhận được cuộc sống có nhiều điều hạnh phúc. Thiên Chúa tạo dựng chúng ta mỗi người mang một vẻ đẹp độc đáo khác nhau. Có người sở hữu gương mặt xinh đẹp, vóc dáng thanh tao, người khác lại có trí thông minh xuất chúng. Có người mang bản tính hiền hòa bao dung, người khác lại có tâm hồn trong sạch, một trái tim đầy nhân ái. Có người được tài khéo nói, kẻ khác lại được đức kiên nhẫn và dễ tha thứ. Mỗi người đều mang vẻ đẹp độc đáo đến từ Thiên Chúa, và cũng chính vẻ đẹp đó biểu lộ quyền năng sáng tạo kỳ diệu của Thiên Chúa. Nhìn bầu trời cao xanh, tinh tú lấp lánh, muôn vật, muôn loài, đặc biệt là loài người, thì không ai phủ nhận được quyền năng của Thiên Chúa. Hơn thế nữa, Thiên Chúa còn ghi dấu ấn trên con người biết bao ân sủng thiêng liêng và cho họ được tham dự vào vinh quang Thiên Chúa. Vì thế, mỗi người hãy biết dùng những ân huệ Chúa ban mà mưu cầu lợi ích cho tha nhân và làm vinh danh Thiên Chúa. Xác tín về điều này, Thánh Phêrô Tông Đồ đã khẳng định rằng, ơn riêng Thiên Chúa đã ban, mỗi người trong anh em phải dùng mà phục vụ kẻ khác. Như vậy, anh em mới là những người khéo quản lý ân huệ thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa. Ai có nói thì nói lời Thiên Chúa, ai phục vụ thì phục vụ bằng sức mạnh Thiên Chúa ban. Như thế, trong mọi việc chúng ta tôn vinh Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô. Khi nhận ra những ân huệ của Thiên Chúa, chúng ta sẽ không phàn nàn than trách, cũng không còn ganh ghét đố kỵ, vì biết rằng Thiên Chúa rất từ bi và công bình. Người không để cho ai chịu thiệt thòi quá mức, cũng không để ai dư đầy dẫn đến thái độ kiêu căng, tự phụ. Trong niềm tin tưởng vào tình thương Thiên Chúa, chúng ta hãy hết lòng cảm ơn Thiên Chúa về những gì chúng ta không có, nhưng cần phải khiêm tốn nhìn nhận chúng ta được ban tặng gấp trăm ngàn lần những điều chúng ta ước muốn và cầu xin. Thiên Chúa vốn rất quảng đại bao dung, người không để chúng ta phải thiếu thốn bao giờ. Khi nhận ra những ân huệ cao quý của Thiên Chúa, chúng ta cũng được mời gọi chia sẻ cho tha nhân. Bởi lẽ, chúng ta đã được lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không. Chia sẻ không làm cho chúng ta nghèo đi, nhưng là trở nên giàu có trong ân sủng và tình yêu. Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa vì biết bao hồng ân đã lãnh nhận. Hồng ân lớn nhất đó là được làm con cái Chúa. xin cho chúng con biết trân trọng những gì đã lãnh nhận và xin hoa trái dồi dào, hầu chúng con thừa hưởng ơn cứu độ là hạnh phúc nước trời. Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.